Dạ, Bảo Thọ hỏi hầu Đinh Giảo, phải chính là hầu Đinh Giảo chăng? Giảo thưa, chẳng dám. Thì Bảo Thọ mới bảo, lại đóng được hư không chăng? Thì hầu Đinh Giảo mới đáp, mời đập vỡ hư không đi. Bảo Thọ liền đánh và bảo, vì sao có ông thầy nhiều lời sẽ điểm phá cho ông? Sao hầu Đinh Giảo thuật lại cho sư nghe, sư bảo ông nhân gì mà bị người khác đánh? Giảo mới thưa, chẳng biết lỗi ở chỗ nào. Sư bảo, chỉ một kẻ hở này chẳng làm gì được, còn bảo người khác đập vỡ. Đinh Giảo liền lãnh hội, sư lại bảo hãy đóng một kẻ hở này. Đây là nhân cái tên mà gạn lại, tức là Bảo Thọ hỏi hầu Đinh Giảo, Đinh Giảo tức là đóng đinh đó. Cho nên gì phải chính là hầu Đinh Giảo chăng? Thì ông hầu Đinh Giảo thưa là chẳng dám, tất nhiên là sao, tức là nhận rồi đó, không chẳng dám, nhưng mà nó là nhận là chính là phải rồi đó. Thì ngài Bảo Thọ ngài mới bảo, như vậy thì có đóng được hư không chăng? Tức là Đinh Giảo đó, Đinh Giảo tức là đóng, nhưng mà như vậy đóng đâu đóng, nhưng mà có đóng hư không được chăng? Đó là thử coi cái chỗ thấy của ông này như thế nào. Thì hầu Đinh Giảo mới thưa, mời đập vỡ hư không đi. Thì đó là cũng lanh lợi, nhưng mà ngài Bảo Thọ ngài liền đánh mới bảo, về sau có ông thầy nhiều lời sẽ điểm phá cho ông. Thì sau này khi mà hồi Đinh Giảo thuật lại cho ngài Triệu Châu nghe đó, thì ngài Triệu Châu nghe bảo, ông nhân gì bị người khác đánh? Như vậy thì nếu mà ông mà thật không thật có chỗ sống không, chính là ông, thì tại sao lại bị người khác đánh? Thì hồi Đinh Giảo thưa, chẳng biết lỗi chỗ nào. Ngài đó liền ló đuôi liền, hỏi là tại sao, nhân gì mà ông bị người khác đánh? Đó là gạn lại. Thì hầu Đinh Giảo thưa, chẳng biết lỗi chỗ nào. Thì như là ló đuôi ngài, rõ ràng giống như ngài Lâm Tế mà nghi là không biết là con lỗi chỗ nào đó, lỗi chỗ nào bị đánh. Thì đây cũng vậy, hầu Đinh Giảo chẳng biết lỗi chỗ nào, vừa nghĩ lỗi phải là sao, vừa nghĩ lỗi phải thì ngay đó là cái kẻ hở chỗ đó, là đáng lẽ là vừa nghĩ lỗi phải thì phải đóng ngay cái kẻ hở đó đó. Ngay cái vừa hỏi lỗi, vừa nghĩ mà lỗi phải đó thì đóng ngay chỗ đó là xong. Cho nên sư bảo, chỉ một kẻ hở này chẳng làm gì được, còn bảo người khác đập vỡ. Ở trước á thì nói nghe hay, hỏi ông là có đóng được hay không chăng, ông bảo là mời đập vỡ hay không đi, hay không cho đập vỡ. Thì nói tưởng đâu là ông là tưởng đâu là có chỗ thấy gì rồi, nhưng mà đến đây thì bị kẹt trên cái lỗi phải. Hỏi nhân gì bị đánh là liền hỏi chưa biết lỗi chỗ nào, thì bị kẹt lỗi phải. Cho nên sư bảo, chỉ một kẻ hở này chẳng làm gì được, còn bảo người khác đập vỡ. Ngay cái kẻ hở mà lỗi phải này đây nè, là ông chưa có qua được nè. Thì ngay đó hồi Đinh Giảo liền lãnh hội liền. Nhưng mà lãnh hội vậy thì sư gặp ngoài Tri Châu người còn bảo thêm cái nữa, hãy đóng một kẻ hở này. Vậy là đóng kẻ hở nào? Nghĩa là còn có chỗ hội á, không là cũng phải đóng ngay chỗ đó. Còn thấy có chỗ hội, cho nên vừa lãnh hội thì ngài liền bảo hãy đóng kẻ hở này để chỉ vượt qua cái kiến giải đó luôn, chứ không khéo thì lại kẹt trên đó, không mà thấy là mình có chỗ hội, có chỗ ngộ thì coi chừng còn kẻ hở nữa. Nhân sư đang đi đường gặp một bà già hỏi, hòa trưởng, hòa thượng trụ ở đâu? Sư đáp, phía tây của Đông Viện Châu Triệu. Sư thuật lại hỏi vị tăng, tức là hỏi tăng ở trong chùa đó, ông nói dùng chữ tây nào? Thì một vị tăng đáp, chữ tây của phía đông, tức là của đông tây đó, chữ tây của đông tây đó. Rồi một vị tăng đáp, chữ tây của nương ở. Sư bảo hai người phải làm được diêm thiết thắng quan. Tức là đây là khi mà sư đi ra ngoài á, gặp bà già hỏi chữ hòa thượng chủ ở đâu, thì sư đáp là ở phía tây của Đông Viện Châu Triệu. Thì đáp vậy thôi, bởi vì chữ tây á hồi xưa nó là cũng có trùng nghĩa, chữ tây nó có nhiều nghĩa. Chữ tây mà của đông tây là cũng chữ tây, mà còn chữ tây mà của nghĩa là nương ở đó, tức là chim mà nó bay về nó đậu đương ở đó cũng đọc là tây, mà khi đọc tê đó thì như là chữ tây nó cũng có nghĩa là chỉ cho đông tây, mà chữ tây cũng nghĩa là đương ở. Cho nên ngài mới họ gạn lại, thì ông Tăng nói rằng chữ Tây của phía Đông Tây, còn ông thì nói chữ Tây của nương ở. Thì như vậy sư liền bảo hai người hãy đều làm được diêm thiết phán quan. Tức là sao? Là tới ông quan sư kiện à, phán quan đó thì ông quan sư kiện vậy thôi. Tức là chỉ theo lời, theo chữ vậy thôi. Phải làm sao mà khéo mà thấy được cái ý của ngài trong đó. À, như vậy thì làm sao mà khỏi bị ngài mà bảo rằng làm diêm thiết phán quan. À, nếu khéo cái thì sư bảo vậy là dùng chữ Tây nào thì sao, thì phải đáp làm sao để mà cho khỏi. Nếu khéo thì bảo là hãy hỏi lại ngài là sống, ngài đáp hỏi lại ngài là sống. Đó, còn cứ theo chữ đó mà nói là chữ Tây này chữ Tây kia, nó là theo ngôn ngữ. À, rồi sư cùng quan Thị Lan đi dạo vườn, gặp con thỏ chạy qua, Thị Lan mới hỏi: hòa thượng là đại thiện tri thức, con thỏ vì thấy vì sao chạy? Sư bảo lão tăng ưa giết. Đây để cho mình thấy rõ cái ý nghĩa, nghĩa là ngài cùng với ông quan Thị Lan đi vào vườn thì gặp con thỏ, thỏ nó chạy qua. Tiệm Thị Lan đây thì ông cũng có coi như là có nghiên cứu, có học thiền cũng như có học kinh, cho nên mới hỏi hòa thượng là đại thiện tri thức thì con thỏ thấy vì sao nó chạy, thì gì phải đáp làm sao? Là bậc thiện tri thức rồi thì con thỏ thấy sao chạy? Sư bảo lão tăng ưa giết, nghĩa là sao? Tức là còn có tâm sát, phải không? Bởi vì còn có tâm cho nên nó cảm được, phải thấy được cái đó, còn có tâm cho nên mới cảm được. Rồi nhân sư thấy vị tăng đang quét đất, bèn hỏi: quét như thế có sạch sẽ hay không? Ông tăng thưa: càng quét càng nhiều. Thì sư bảo hát trong kẻ trừ bụi. Ông tăng thưa: ai là kẻ trừ bụi? Sư bảo: lãnh hội chăng? Ông tăng thưa: chẳng lãnh hội. Thì đáng lẽ ngay đây dừng là xong, phải không? Mà ông tăng này chưa chịu. Nghĩa là đang quét đất thì sư hỏi là quét như thế có được sạch sẽ hay không? Thì ông tăng thưa là càng quét thì càng nhiều. Thì sao càng quét càng nhiều? Quét như vậy thì có, nếu mà càng quét càng nhiều thì quét làm chi? Thì sư bảo há không kẻ trừ bụi. Như vậy thì không có kẻ trừ bụi hay sao? Thì sư bảo ai là kẻ trừ bụi? Nếu mà ngay đó mà khéo không, thì đủ rồi. Thì ông tăng thưa chẳng lên hội. Ông tăng với ông tăng hỏi, ông tăng hỏi ai là kẻ trừ bụi? Thì sư bảo lãnh hội chăng? Thì nếu mà khéo thì ngay đó là xong rồi. Khi hỏi ai là kẻ trừ bụi thì sư bảo lãnh hội chăng? Thì ngay đó mà khéo nhận là xong rồi. Hỏi ai kẻ trừ bụi thì không kẻ thì ai hỏi đó, phải không? Thì ngay đó mà khéo hội là xong. Cho nên sư bảo lãnh hội chăng? Thì ông tăng thưa chẳng lãnh hội. Đó là coi như là bỏ qua. Cho nên sư mới bảo thôi đi hỏi lấy Vân Cư đi. Thì vị tăng ấy đi hỏi ngài Vân Cư thế nào là kẻ trừ bụi. Vân Cư bảo gã mù này. Rõ ràng, phải không? Hỏi thế nào là kẻ trừ bụi. Vậy thì còn cái người nào mà đang hỏi đó, ai hỏi đó? Cho nên sư bảo cái gã mù này, ai hỏi đó mà lại còn tự lờ mờ đi hỏi. Cho nên đó là, cho nên ngài bảo gã mù. Rồi sư hỏi vị tăng, ông ở trong đây bao lâu rồi? Ông tăng thưa, dạ 7-8 năm. Thì sư bảo có thấy lão tăng chăng? Ông tăng thưa dạ thấy. Sư bảo ta là một con lừa, ông làm sao thấy? Thì ông tăng thưa vào pháp giới thấy. Sư bảo ta sẽ cho là ông có một lối đáp này, uổng ăn bao nhiêu cơm như thế. Ông tăng thưa thỉnh hòa thượng nói. Sư bảo nhân gì chẳng nói, nhầm trong cỏ súc vật ăn mà thấy. Đây cũng là những chỗ để mà gạn hỏi, nghĩa là hỏi với ông tăng là ở trong đây bao lâu rồi. Ông tăng thưa là 7-8 năm. Ở 7-8 năm thì có thấy lão tăng chăng? Thấy không? Ông ở trong đây 7-8 năm thì cũng có thấy lão tăng chăng? Cho nên sư mới gạn lại, có thấy lão tăng chăng? Thì ông tăng này thưa thấy, dạ thấy. Nhưng mà thấy đây là phải thấy cái gì? Chứ còn mình là nó ở, nghĩa là ở trong chùa 7-8 năm thì hòa thượng trong đó thì dĩ nhiên là hàng ngày thấy rồi, phải không? Nhưng mà thấy đó chưa phải. Cho nên đây ngài còn hỏi có thấy lão tăng chăng? Đó là muốn nhấn mạnh lại, coi ông có chỗ thấy chưa. Thì ông tăng thưa dạ thấy. Thì nói giả thấy đó, nhưng mà đã biết thứ thiệt hay thứ giả đây. À, nếu mà ông thấy nghĩa là cái tướng hàng ngày đó chỗ cũng nói giả thấy nữa thì sao? Cho nên đây ngài gạn lại, ta là một con lừa, ông làm sao thấy? À, nếu ông thấy vậy ta làm con lừa, ông làm sao thấy? Nếu mà ta là tướng ông hòa thượng thì ông thấy dễ rồi, phải không? Bây giờ ta là con lừa, ông làm sao thấy? À, thì ông tăng này cũng lanh lợi, vào pháp giới thấy. À, nếu là con lừa thì vào trong pháp giới thấy, phải không? Thì nói như vậy, thì sư liền bảo, ta sẽ cho là ông có một lối đáp này, uổng ăn bao nhiêu cơm như thế. Đây là cũng còn trong kiến giải. Không? Thì ông tăng thưa vậy, thỉnh hòa thượng nói. À, sư bảo, nhân gì chẳng nói, nhầm trong cỏ súc vật ăn mà thấy. Ngài làm con lừa thì ăn cỏ, thì ngay trong nhầm trong cỏ đó mà thấy. Không? À, thì đó là cái đáp, nghĩa này chính xác, khéo léo. À, phải không? Nghĩa là sao? Con lừa, không? Thì nhầm trong cỏ thấy, cỏ nó ăn là thấy. À, đó là thầm khế hợp nhau, cùng ở trong đó mà thấy. Còn ông nói là ở trong này, ở trong kia, tức là ông ngoài con lừa rồi. Tức là còn ở trong cái kiến giải kia đây. À, đây là phải quên những cái kiến giải kia đây, kiến giải phàm thánh rồi đó, thì mới thấu được cái chỗ này. À, cho nên đây là phải gạn lại để coi còn có cái kiến giải phàm thánh gì không nè. Rồi sư hỏi vị trưởng vườn rau, hôm nay ăn rau sống hay rau chín? Hỏi như vậy đó là cũng là gà bẫy, hỏi ăn rau sống hay rau chín là hai bên. Thì ông trưởng vườn rau này cũng khéo léo, trưởng vườn rau đưa một cọng rau lên. Sư bảo kẻ biết ăn thì ít, kẻ phụ ăn thì nhiều. Vậy là sao? Đưa cọng rau lên thôi thì đó là cũng khéo đáp, nhưng mà sư lại bảo kẻ biết ăn thì ít, nhưng mà kẻ phụ ăn thì nhiều. À, vậy là sao? Cho nên đây là cái gạn, hỏi ăn rau sống hay rau chín là đưa cái bẫy, đưa cái bẫy hai bên ra để gạn coi có kẹt hay không. Thì ông này cũng khéo, đưa cọng rau lên thôi chứ không nói là sống hay chín, thì đó cũng khéo vượt qua. Nhưng mà sư lại còn bảo thêm, kẻ biết ăn thì ít nhưng mà phụ ăn thì nhiều. Tức là không khéo thì cũng mắc kẹt, phải thấy suốt qua, nghĩa là thấy suốt qua trước khi đưa cọng rau lên á, thì sao?